Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Đó là lời Chúa. Tháng 10 có bao nhiêu ngày? 31 ngày. Tháng 10 gọi là tháng gì? Thân mình tôi, chúng ta vẫn hay đọc ngày xưa đó, mấy bà nhớ: vườn ro xa bao quanh trái đất, quá trong một tràng pháo tay. Thưa anh chị em, có những cái câu cuối là hiệu quả của kinh Mân Côi ấy, phường cái gì không phường đạo rối sắc sơ tan tác, thế gian bỗng tự nhiên ra khác, ruộng nghi nghê, cỏ rác bớt dần, thánh hội đặt lễ tuần kính nhớ. Chúng ta thấy đó là hiệu quả của kinh Mân Côi, làm cho thế gian bỗng tự nhiên ra khác, rồi vì kẻ tội lỗi thì được chừa, còn kẻ rối đạo, kẻ lạc đạo thì tan tác hết, nó phá đạo thì nó bị tan tác hết. Đấy là hiệu quả của kinh Mân Côi. Ngày hôm nay người ta còn lần chữa Mân Côi không, thưa anh chị em? Còn không? Còn. Nhưng mà chắc là không nhiều, chắc là không nhiều. Vì vậy mà anh chị em đến giáo điểm Tin Mừng này, 6 tháng trời ở đây, ngày nào anh chị em đến đây cũng có chuỗi Mân Côi. Chuỗi Mân Côi chúng ta cùng cầu nguyện với nhau trong lúc được đặt tay. Chuỗi Mân Côi chúng ta cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Và chuỗi Mân Côi anh chị em được gửi tặng để đưa về. Nguyên trong tháng 10 thì chúng tôi đã gửi tặng hơn 10.000 chuỗi Mân Côi, chuỗi lòng thương xót cho những anh chị em đến đây. Dường như ai đến đây trong tháng 10 đều có được một chuỗi mân côi chuỗi lòng thương xót để đưa về. Người ta bảo sao cha tặng dữ vậy, 10.000 chuỗi tiền đâu mà mua. Tôi nói cái tiền mua chuỗi mân côi cho dẫu có bạc tỷ đi nữa, bảo nhưng mà 10.000 chuỗi mân côi rồi cha nói cha tặng thì được bao nhiêu người họ lần chuỗi. Tôi nói nếu mà tôi tặng 10.000 hoặc 15.000 chuỗi mân côi, 15.000 chuỗi mân côi mà chỉ cần 15 người quay trở về cũng đã là tạ ơn Chúa rồi. Tốn 1.5 tỷ chẳng hạn để cho 15.000 chuỗi mân côi mà 15 linh hồn được trở về, Chúa nói được lời lãi cả và thế gian, mà thiệt mất linh hồn thì ích gì. Có nghĩa là mỗi linh hồn chúng ta có giá trị bằng cả của cái tất cả vinh quang thế gian cộng lại, cũng không bằng phần rỗi của một linh hồn. Cho nên có tốn kém bao nhiêu, có tốn phí bao nhiêu, có tiêu bao nhiêu để đưa các linh hồn về với Chúa, ta không tiếc, không ngại, không sợ, không có phân vân, không có đắn đo, không tính toán. Thưa anh chị em, phải dám liều như vậy, phải dám liều như vậy. Có những người nói thưa cha, đáng lý là con chuỗi này tối nay con không đọc kinh đâu, nhưng mà lên đặt tay cha tặng cho một chuỗi về, bảo chả lẽ cha tặng cho mình để không, thôi cũng ráng đọc được 10 kinh, được không? Được quá chứ. Hallelujah. Oh, chỉ cần như vậy thôi cũng là hạnh phúc, là sướng lắm rồi. Vì mỗi buổi chiều mà đưa 1.500 chuỗi tặng cho anh chị em, mà chỉ cần 100 người hoặc là 50 người tối nay gia đình họp nhau lại mà lần chuỗi mân côi, có thấy hiệu quả chưa? Có thấy hạnh phúc không? Có thấy bình an không? Có thấy xứng đáng không? Có thấy là vô giá không thưa anh chị em? Hơi đâu mà người phải tính toán nó giá bao nhiêu, rồi nó tốn bao nhiêu, chả nghĩa lý gì cả. Miễn là tin mừng được rao giảng, miễn là lời Chúa được đến với anh chị em, và miễn là con người ta cầu nguyện bằng chuỗi mân côi như lời mẹ khuyên bảo, như mệnh lệnh của mẹ ở Fatima. Cho nên thưa anh chị em, có nhiều người tôi thấy đeo một chuỗi, hai chuỗi, ba chuỗi, bảo là sao nhiều thế, cha con tặng cho con của con, cho chồng của con, cho cháu của con. Ngồi nghĩ cũng hơi ngại, nhưng mà bảo biết đâu được, biết đâu được khi nó tặng cho chồng nó rồi chồng nó đọc kinh thì sao, biết đâu được, Chúa làm ai biết được, phải không thưa anh chị em? Rồi biết đâu nó tặng cho con trai của nó, thằng con trai khô khan nguội lạnh, đúng không? Thế gian bỗng tự nhiên ra khác thì sao, phường tội lỗi được chừa thì sao, như là lời kinh mà chúng ta vừa mới đọc. Cho nên thôi cứ để, chẳng biết đâu được, việc Chúa làm mình không biết được. Mình cứ làm hết sức của mình, trong khả năng của mình, trong tầm tay của mình. Còn ngoài lại, con xin phó thác cho lòng thương xót của Chúa, phó thác cho mẹ là mẹ của lòng thương xót. Mà anh chị em, suốt một tháng vừa qua, suốt một tháng 10, chúng ta đã đọc đi đọc lại, gẫm đi gẫm lại nhật ký Thánh Faustina số 625, đó là lối sống của con phải trở nên lối sống của mẹ, tĩnh lặng và âm thầm. Đó là lối sống của mỗi người chúng ta đến với giáo điểm tin mừng này. Đó là lối sống của chúng ta khi đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở đây. Phải là lối sống của Đức Mẹ, đó là tĩnh lặng và âm thầm. Nói to lên, đó là tĩnh lặng và âm thầm. Đó là và đó là tĩnh lặng và âm thầm, không ngừng kết hiệp với lòng thương xót và khẩn cầu cho toàn nhân loại. Đấy, trong tĩnh lặng, trong âm thầm đó, không phải là ta không làm gì, nhưng mà chính trong tĩnh lặng, trong âm thầm ấy, mình không ngừng kết hiệp với lòng thương xót của Chúa và khẩn cầu cho toàn nhân loại. Kết thúc tháng mân côi, tặng anh chị em câu này của Thánh Faustina, mà không phải Thánh Faustina, không phải của Thánh Faustina, mà của chính Đức Mẹ nói với Faustina. Faustina là người được Chúa hiện ra nhiều lần, và cũng là người được Đức Mẹ hiện ra nhiều lần, nhiều cách, nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có lần mẹ nói, mẹ là mẹ Thiên Chúa, nhưng mẹ cũng là mẹ của lòng thương xót. và lối sống của con phải nên giống lối sống của mẹ, đó là tĩnh lặng và âm thầm, không ngừng kết hợp với lòng thương xót Chúa để khẩn cầu cho toàn nhân loại. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ thì tất cả mọi người cùng lặp lại: lối sống của mẹ tĩnh lặng và âm thầm, không ngừng kết hợp với lòng thương xót và khẩn cầu cho toàn nhân loại. Cứ chốc lên xe về, thay vì nhai bánh mì, thay vì ngồi tám với nhau, cứ lẩm bẩm đọc với nhau, cả xe đọc với nhau: lối sống của con phải trở nên giống lối sống của mẹ, tĩnh lặng và âm thầm, không ngừng kết hợp với lòng thương xót và khẩn cầu cho toàn nhân loại. Đúng không? Đấy, như vậy tự nhiên là mình có sự biến đổi liền. Biến đổi đó thưa anh chị em, bảo đảm với anh chị em, đến đây mà không biến đổi nữa thì thôi. Vì quyền năng của Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria sẽ làm rất nhiều điều kỳ diệu. Chúng ta nghe bài đọc 1, thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippi, để mình thấy cuộc đời của mẹ nó như thế nào. Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, đấy, không ngừng kết hiệp với lòng thương xót, thấy chưa? Thánh Phaolô bảo rằng là sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi. Nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, đấy anh chị em, đến đây tình bác ái khích lệ anh chị em mở lòng ra thực hành lòng thương xót đây, mở lòng ra mà cứu vớt những mảnh đời bất hạnh đây, mở lòng ra mà chia sẻ cho 2.500 gia đình nghèo khó ở miền Trung trong mấy ngày vừa qua, và tiếp tục làm tiếp để có 25 tấn gạo, 2.500 thùng mì và 2.500 phần nhu yếu phẩm để gửi đến cho đồng bào của miền Trung bão lụt của mình đấy, thưa anh chị em. Đấy, rõ ràng là mình kết hợp với Đức Kitô thì mình phải đi đến cái tình bác ái khích lệ chúng ta. Nếu được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, kết hợp với lòng thương xót của Chúa thì nảy sinh lòng bác ái. Kết hợp với lòng thương xót Chúa, mình được hiệp thông trong thần khí của Chúa, và kết hợp với lòng thương xót của Chúa thì chúng ta sống thân tình và biết cảm thương. Sống thân tình, đến đây không có xa lạ, đến đây không phải là người vô cảm, mà đến đây chúng ta sống thân tình với nhau, đến đây chúng ta là những người sống biết cảm thương nhau. Quay sang bắt tay mà hỏi người bên cạnh coi có khỏe không, bắt tay đi. Đó, sống thân tình với nhau đó. Sống thân tình, quay sang hỏi thăm nói chuyện thử coi nào. Quay sang người bên trái, quay sang người bên phải, chứ mắt cứ chơi chơi nhìn tôi cái gì vậy thì hả? Quay sang nói chuyện đi, lúc này cần nói hỏi han nhau đó. Nếu lòng bạn ấy thực sự có hiệp thông với nhau thực sự thì chúng ta sống thân tình, cởi mở, không có là người xa lạ, và có lòng cảm thông, cảm thương nhau. Lá lành đùm lá rách, chúng ta có lòng cảm thương nhau, đến đây mình phải cảm nhận thấy điều đó. Hoặc là mình sống ở trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa thì cũng phải cảm nhận được rằng ở đây có sự cảm thông và thân tình. Rồi sau nữa thưa anh chị em, thì hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn. Anh chị em đến đây, làm cho niềm vui của chúng tôi được trọn vẹn là anh chị em có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng. Nhớ, cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng. Anh chị em đến đây là như vậy. Không có phải đến đây ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, em muốn làm gì thì làm rồi múa gậy vườn hoa, không. Nhưng mà mình đến đây mình được dìm vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, được thánh thần của Chúa có thánh hóa biến đổi, được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch, thì lúc đó chúng ta chỉ còn một là một cảm nghĩ, một lòng mến, một tâm hồn, một ý hướng. Và khi đã có một cảm nghĩ, một tâm hồn, một ý hướng, một lòng mến rồi thì chúng ta không làm gì vì ganh tị hay hư danh. Không làm vì ganh tị hay hư danh. Không làm vì hay. Nó đóng góp mà 10.000 đó, bây giờ là mình phải đóng góp 12.000. Giống như là đấu giá. Có nhiều người mà đi làm bác ái mà chơi đấu giá, tôi thấy nó làm sao. Đấu giá hôm nay có tấm ảnh này, hôm nay có tượng này, đấu giá để làm bác ái. Ông Trần Đình Long 10.000 đô la, bà Nguyễn Thị Tẹt 15.000 đô la, còn ai nữa không? Ông kia điên máu lên, mày 15.000 đô la, tao Trần Văn nghèo 20.000 đô la. Cái ông bà mặt rệp, bà tức quá, thằng này nghèo mà nó dám chơi 20.000 đô la, mình mặt rệp, tôi Nguyễn Thị mặt rệp 20.000 đô la rưỡi. Thế là người ta cứ đua nhau, con gà nó đua nhau tiếng gáy. Khi mà đấu giá là người ta chỉ có cố gắng làm để mà khích tướng, để cho cái máu ganh tị nó nổi lên, cái máu háo danh nó nổi lên. Mà Thánh Phaolô bảo rằng đừng làm vì ganh tị hay là vì háo danh. Nếu mà anh chị em mà đem đến đây, chúng tôi đang cần ghế đá, mà nếu anh chị em đem đến đây mà bảo thưa cha, người ta cúng 10 cái ghế, con cúng 12 cái ghế, tôi bảo thôi xin cảm ơn bà, tôi chỉ lấy 2 cái thôi. Mặc dù tôi đã cần 20 cái, tôi chỉ lấy 2 cái thôi. Tại vì bà đem đến đây bà cúng 12 cái là vì ganh tị, chứ không phải vì cúng vì lòng thương xót. Đúng không? Vì ganh tị mà làm việc tông đồ, mà còn ganh tị nữa thì còn làm cái gì? Cái máu ganh tị mà nó ở ngoài đời thôi, nó hơn thua nhau thì còn được. Còn máu ganh tị nó vào trong đạo mình thì không thể chấp nhận được. Ganh từng tiếng hát, từng lời ca, từng câu kinh, từng bài giảng, từng cái nhà thờ, từng cái gì cũng phải hơn, cái gì cũng phải hơn. Người ta làm bàn thờ bằng gỗ cẩm lai, mình bằng gỗ gì? Gỗ nu gì đó cho nó đẹp hơn. Ganh làm cái gì? Người ta cúng cái bàn thờ, tôi phải cúng 2 cái bàn thờ để làm cái gì? Rồi thì cúng thì phải ghi tên mình vào đó. Tôi nói có mấy người đem ghế đá đến đây ghi tên, tôi bảo thôi vui lòng trở về đi. Bảo cha đang cần mà cha chê. Bảo không chê nhưng mà không cần. Không chê nhưng mà không cần. Tôi cần là cần cái ghế đá để người ta ngồi, chứ tôi không cần ghế đá để người ta phải nhìn tên của cái người đó. Không cần thiết. Bảo cha chảnh. Bảo không, không có chảnh. Nhưng mà lời của Chúa bảo là đừng làm vì ganh tị hay hư danh. Và cứ phải đưa danh mình ra để làm cái gì. Rồi có nhiều người cũng bảo thưa cha nhớ nhá, cha đừng có rao tên con nhá. Tôi nói bà có đưa gấp 10 tôi cũng chẳng rao, chứ đừng nói đưa cỡ này mà tôi rao. Bảo với cha lấy tên con làm gì? Tôi lấy tên là để tôi nhớ và cầu nguyện thôi, chứ không phải lấy tên để mà ghi vào sổ vàng, ghi vào sổ ân nhân, ghi vào sổ đại ân nhân. Rồi thì người cúng nhiều thì được cái cục gạch vàng, người cúng vừa vừa thì cục gạch đồng, người cúng nhỏ nhẹ nhẹ thì cục gạch sắt. Còn tôi với anh chị em là gạch gì? Gạch nung, gạch đất chứ gạch gì? Gạch thì nó bằng đất chứ sao gạch bằng vàng là thế nào? Anh chị em nghĩ thử coi, phải không? Gạch thì là bằng đất, chứ còn nhẫn thì mới bằng vàng, chứ lại gạch thì bằng vàng, lại gạch là thế nào? Cho nên thôi anh em chúng tôi cứ gạch bằng đất. Là cái gì? Là chuỗi kinh bên tôi, chuỗi kinh lòng thương xót, là giờ chầu thánh thể, là thánh lễ. Đấy, chúng tôi chỉ biết cúng như vậy. Còn Chúa ban cho cái gì thì âm thầm, giống như mẹ Maria. Cuộc sống của con là cuộc sống tĩnh lặng và âm thầm, không cần phải rêu rao lên và không cần phải cho người ta biết đến. Và Thánh Phaolô bảo rằng nếu mà anh em có một lòng mến như vậy thì anh em hãy làm mọi sự đừng vì ganh tị hay là vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Khó lắm. Khó nhất là coi người khác hơn mình. Vì ai cũng muốn hơn người, chứ không muốn người hơn mình. Mà đây Phaolô bảo rằng hãy lấy lòng khiêm nhượng mà coi người khác hơn mình, chị ấy hát hay hơn tôi, ông ấy đọc sách thánh rõ hơn tôi, sơ ấy cắm hoa đẹp hơn tôi, trái giảng hay hơn tôi, phải dám coi người khác hơn mình. Còn ngược lại, chúng ta, tôi thấy người khác hơn tôi là tôi chịu không được. Nó mà hát hay hơn tôi là tôi mở micro cho nó hú. Hồi xưa tôi giúp lễ, tôi hay chơi trò đó, đó. Thực sự lấu cá vô cùng. Cái ca đoàn nào mình thích, cái con nhỏ nào mà hát solo mà mình thích, mình mở máy to, rõ. Con nhỏ nào mà mình không thích, mày solo to tắt đi. Hoặc là mày đang lạy Chúa từ hú lên Chúa. Tôi gọi đến cỡ đó thôi anh chị em. Đấy, hồi xưa còn bé rồi mà Chúa mà không muốn đánh tôi chắc là quỷ con chứ không phải là vừa. Mà làm là chỉ thích vì hư danh thôi, làm chỉ thích vì ganh tị thôi. Lúc nào cũng muốn mình phụ trách cái đoàn thể nào, đoàn thể đó phải nổi hơn đoàn thể khác. Tôi phụ trách đoàn thể nào là tôi phải nâng cái đoàn thể của tôi lên, và tôi đè cái thằng đoàn thể kia xuống, để tôi là người phụ trách nổi nang. Ganh tị khiếp lắm thưa anh chị em, máu ganh tị khủng khiếp lắm. Sáng đi lễ mà tôi thấy cái con nhỏ nào mà nó không chịu đi lễ, mà nó cứ cả chớn là tôi đem pháo tôi ném vào cửa nhà nó, xong tôi chạy. Tôi chạy bài sáng rồi ném pháo bỏ chạy. Thì thưa anh chị em, thì trong mỗi người chúng ta, cái máu ganh tị và máu hư danh nó dường như là nó bẩm sinh hay sao ấy, phải không? Nó ganh tị bẩm sinh, này là hư danh bẩm sinh, tức là chẳng có ai tạo nên nó, chẳng có ai dạy nó, mà sao nó vẫn cứ biết ganh tị, nó vẫn cứ biết hư danh à? Có đúng thưa anh chị em? Nó là bẩm sinh mà đâu cần học, đâu cần học. Có ai học ganh tị không? Có ai học hư danh không? Không. Vậy nhưng mà không chịu bỏ. Thánh Phô là bỏ, đừng làm vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Khó nữa. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Này bà, này cái cô này chẳng hạn, cô này rồi cô đến tôi hỏi thăm cô vô đây. Ví dụ bây giờ cô cũng cần máy, rồi bà già kia cũng cần máy 500 bài giảng, mà vô trong đó còn mỗi cái máy thì cô tính sao?
Dạ con nhường cho họ.
Chắc không?
Dạ chắc.
Đưa đây cho tôi. Tôi xí chưa? Thưa anh chị em, khó lắm. Biển lên đây thì chắc chắn là chúng ta sẽ nói là con nhường cho người khác. Nhưng mà thử vào trong cái quầy ơi, có ai chịu nhường ai không? Anh chị cũng thử nghĩ coi. Thậm chí mà lên rước lễ mà cô còn chưa chịu nhường chứ đừng có nói. Có phải không? Tại sao mình cứ phải hất người khác này, lên rước lễ là cứ phải hất người khác là sao? Chứ rước Chúa mà sao phải hất người khác, mà rước Chúa là để làm cái gì? Rồi lên xin đặt tay cũng vậy chứ, cũng tìm lợi ích cho mình. Cha đặt tay con cái, thôi người con thêm tí nữa, khi đó còn biết bao nhiêu người mà con muốn tâm sự với cha 5 phút, bỏ lệnh Chúa tôi bà nhìn thử coi, bằng này người bập vào tâm sự 5 phút thì còn làm ăn được cái gì nữa. Chúng ta chỉ nghĩ đến cái lợi ích của mình thôi, mà không nghĩ đến cái lợi ích chung, lợi ích của người khác. Anh chị em đến đây tập cái đó đi, tập cái nghĩ đến lợi ích chung, lợi ích của người khác. Mình ngồi xong chẳng hạn, cái ghế mình ngồi xong đó mình nghĩ đến lợi ích của người khác, nghĩ đến lợi ích chung, mình đem ghế xong mình xếp lại. Có những người ngồi 2 ghế trong khi người khác không có ghế mà vẫn cứ ngồi, bảo sao ngồi vậy, ngồi cao để nhìn thấy cha. Lạy Chúa tôi, trong khi đó người ta đang ngồi dưới đất không có ghế, mình ngồi 2 ghế để nhìn thấy cha. Tôi nói tôi mắc cỡ xấu hổ vô cùng. Thì thưa anh chị em, thì chúng ta thấy rằng là cái mà khó nhất của mỗi người anh chị em mình là cái ganh tị và cái hư danh, là cái tư lợi. Lúc nào cũng cầu lợi cho riêng mình, lúc nào cũng mưu danh cho riêng mình, lúc nào cũng tìm cái nổi nang cho riêng mình. Mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là con đừng tìm cái chỗ cao, mà hãy tìm cái chỗ thấp nhất. Tìm chỗ thấp nhất, đừng tìm cái hư danh ngồi lên trên cao, kẻo người ta đến người ta nắm cổ người ta lôi mình xuống. Và nếu mà ăn uống tiệc tùng thì hãy đi mời những người mà không có gì để đáp lại, những người mù què câm điếc, những người nghèo người ta đáp lại, ta không có gì để đáp lại. Còn mình lúc nào cũng cầu lợi là lấy cái danh sách ra coi coi đám cưới mời người nào trước mời người nào sau, có đúng không? Lấy coi ngày lễ khánh thành nhà thờ coi đại ân nhân mời trước, cái nào mà có đá vàng mời trước, cái nào mà cục gạch vàng cái cục gạch bạc thì mời trước. Còn gạch đất như tôi với anh chị em có hy vọng có giấy mời không? Có, mời đi lễ xong rồi đi về không được ăn tiệc. Nào con được ơn gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người coi. Con được gì, ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con nhà con được ơn là chồng con khỏi bệnh sỏi thận á. Chồng con cũng đang đi ở đây. Con cũng muốn nhờ cả chồng con lên để làm chứng.
Đâu, mời anh lên, chồng ở đâu gọi cái.
Dạ anh Tâm đâu rồi, nên làm chứng cho Chúa.
Đâu, anh đây hả? Rồi, gọi.
Anh ơi. Gọi.
Anh ơi, nên làm chứng cho Chúa.
Rồi mời anh Tâm lên. Rồi anh đã được ơn của Chúa như thế nào anh Tâm? Anh bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ thưa cha, là con hôm nay 57 tuổi rồi.
Ở đâu?
Dạ con ở ngoài địa phận Phát Diệm, xứ Hoa Lộc.
Rồi anh 57 Phát Diệm, anh cứ nhìn xuống đừng nhìn tôi xấu hổ lắm. Rồi anh làm cái gì và anh được ơn của Chúa như thế nào, anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, là con đầu tiên đấy là con đang đi giờ xe ô tô tông một phát lọt vào trong mà người nhảy ra được, mà xe thì nát hết. Còn lần thứ hai thì ngã 30 mét trên núi.
Đây là ơn thứ nhất là đi xe tông xe nát mà người còn. Rồi ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là nữa ngày 2 tháng 7 là ngày giỗ bố thì không về được, đang nằm ngoài Hà Nội thì bảo anh em rằng thôi thì không về nữa để làm mâm cơm anh em đọc kinh cho bố, nên là không về được. Thế ăn cơm trong ngồi uống nước thì con dậy nó rơi ngay trước mặt ấy, bảo không đi nữa ở nhà. Anh em cứ bảo cứ đi ra nó phủ đi mà bị coi là xe tông. Còn lần thứ hai 30 mét ở trên núi xuống mà gãy 3 ngón chân.
Rớt từ trên núi 30 mét xuống mà chỉ gãy 3 ngón chân. Là sao anh kể cho mọi người nghe, sao mà rớt từ trên núi 30 mét xuống?
Nó nằm mình, nằm đá. Thì lúc nghỉ nó rét quá rồi nó trơn nên là hôm ấy không có dây bảo hiểm thì chắc là nát người rồi. Hôm ấy may mà có dây bảo hiểm nên Chúa thương nên là không được gì.
Đó là ơn thứ hai, còn ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là năm ngoái coi là con bị bắn sỏi.
Thì bắn ai?
Bắn sỏi.
Sao anh đi bắn sỏi? Người ta bắn chim, bắn rắn, bắn rồng vậy, anh đi bắn sỏi làm sao?
Đi tán sỏi thì nó tán vỡ bằng quang.
Người ta đi tán gái vậy, đi tán sỏi là thế nào?
Tán điệu lên ạ.
Sao? Tán gái chứ đi tán sỏi là tán cái gì?
Tán theo đường tiết điệu lên.
Tán sỏi
theo đường tiết niệu lên đấy thì là tán vỡ bằng quang đa bụng như thế này này.
À tức là anh bị sỏi thận. Anh bị sỏi thận rồi, thận nó trong nó có sỏi ở trong trong thận rồi anh đi về Brexit để nó bắn cái sỏi đó, gọi là bắn sỏi, mà bắn hụt thì anh tán nó, gọi là tán sỏi chứ không phải là bắn chim và tán gái. Rồi
thì nó tán sỏi là tán vỡ bằng quang bụng như cái thúng ấy. Thì hôm ấy là tưởng chết rồi, nhưng mà xin đi viện Bình Dân nó không cho đi. Nó bảo bệnh Bình Dân coi là nó ngược đường, nó không cho đi thì cho xuống chỗ rẫy. Thì nửa sáng sau coi là nó mới đi coi là 3 bôn liền rồi nó mới xẹp bụng xuống. Thì sau là xuống Bình Dân lấy coi là gần nửa ly sỏi.
Nửa ly sỏi.
Nhưng nếu yên nó mổ phanh ra thì không sao. Nó bắn dở nó hỏng hết đường tiết niệu, bây giờ hay bị viêm. Mà vẫn chưa hết sỏi. Bây giờ con xuống đây nhờ Chúa với lại cha với cộng đoàn cầu xin cho con được mạnh khỏe, ở trong gia đình con ông mạnh khỏe, làm ăn may mắn.
Thưa anh chị em, bắn sỏi không được cái tán sỏi, và nó thay vì nó sỏi nó ra ngoài thì nó lại vỡ bể bàng quang và bụng anh trương lên, và nó rồi là tạng lục phủ ngũ tạng nó rối loạn hết lên trên đó, tán tùm lum ở trong đó. Thưa anh chị em, có những cái khi mà những chuyên viên hoặc những bác sĩ họ làm mà nó không có trách nhiệm hoặc không có lương tâm hoặc không cẩn thận hoặc là có sự cố không may xảy ra, thì chúng ta thấy rằng chỉ có Chúa chữa thôi, chứ bàn tay của con người không thể làm gì được nữa. Và hôm nay cả hai vợ chồng từ ngoài phát diệp đến đây để mà làm chứng cho mọi người biết rằng là Chúa đã nâng đỡ anh ấy. Xe ô tô nát mà anh không nát, 30 mét từ trên núi rớt xuống chỉ mất 3 cái đốt ngón chân, và tán bắn sỏi rồi tán sỏi, mà cuối cùng thì sỏi nó không tan, bắn nó không được, mà lục phủ ngũ tạng nhất là bàng quang nó bể nó trương lên. Thưa anh chị em thấy mà hôm nay đứng trước mặt chúng ta để chia sẻ, để làm chứng cho mọi người. Riêng chị qua biến cố của anh ấy, chị thấy sao?
Dạ con bây giờ con nhà con thì nhiều lúc cũng ốm trong bệnh viện thì cũng không biết được hết mọi sự, thì tất cả là con nhớ hết. Thì khi mà ở trong miền Nam ấy thì chữa hết tất cả hơn 100 triệu mà đi 5 bệnh viện mà không thể khỏi được, nó cứ tháng nào cũng phải lên viện, rồi tự dưng ra máu lại đùng cái lên viện, không thể khỏi được mà cứ như vậy. Thì họ bảo mổ thì coi như là bao nhiêu người vào mổ rồi mà nhà con lại không được mổ này ra. Rồi đến lúc họ bảo là thôi về một tuần rồi anh nó khỏi ứ cái nước thận đi, rồi là chúng tôi nên một là mổ, hai là tán sỏi. Rồi chúng con bảo thôi bây giờ chán rồi, bây giờ không chữa nữa rồi, đi về ngoài Bắc, anh em bảo về ngoài Bắc này chữa. Đấy, chữa ra bệnh viện 103. Thế nên đi khám một ở đấy một tuần là họ bảo mổ. Thì gia đình cũng bảo xa đấy là mổ. Cuối cùng là họ bảo là khám bây giờ mái trên cao chẳng thấy gì cả. Thì hôm mà con nhắn tin cho cha thì có một người bạn anh em là cháu, anh em là cháu, thế nó cũng cùng quê, nó cho nhà con là một cái đài, nó bảo thấy nhà con chồng con ốm quá thì cho một cái đài. Thế chúng con cũng cầm, hồi đấy hôm đó chúng con cũng ở trong miền Nam, chúng con về Bắc, thế chúng con cũng cầm cái đài về. Thế con biết được cái số của cha, thế hôm con nhắn tin cho cha, con bảo là cha ơi, nhà con mai đi mổ ở viện Minh Ba mà nhà con khó khăn lắm, không có thuốc nào chữa được nữa, bao nhiêu bệnh viện không thể viện nào chữa được, thì bây giờ cha cầu nguyện cho con. Thì khi cha cầu nguyện cho con thì lúc họ nói là bây giờ chả có cái mái trên cao, thì chúng tôi nhìn mờ mờ chả có cái gì mà mổ. Thì khi ở trong Sài Gòn này thì còn 12 ni nữa, mà lúc ra thì họ nói là không còn cái gì. Thì hôm vừa rồi con vẫn chưa tin, thì có anh em con cháu thì bảo là cứ vào miền Nam cái chỗ cũ ấy, cứ siêu âm lại đi rồi là làm chứng cho Chúa. Thì chúng con hôm vừa rồi nhà con cũng đi siêu âm lại, thì họ nói là nước ứ thận không còn, mà cái chỗ đấy không còn, bây giờ nó còn có một tí ở cái chỗ mặt nữa thôi. Thì bây giờ con đến tạ ơn Chúa. Dạ con bây giờ con với lại anh em nhà con, chị con ở bên nước ngoài cũng được ơn là con có cái đài, là con cũng nói với chị là chị mở đài cho chị nghe từ bên này sang bên Mỹ. Thế chị bảo vậy thì để cho chị nghe đi. Thế chị nghe thì chị nhắn tin cho con, cho chị một cái số điện của cha. Thế chị nhắn tin cho cha thì cha cứ bảo con, cha bảo chị là con cứ yên tâm là cha sẽ cầu nguyện cho chị. Thì chị đau đầu là mấy chục năm nay rồi mà bây giờ chị khỏi, thì bây giờ con chị cho con nên đến đây để tạ Chúa với cộng đoàn tất cả. Đức
chị ấy tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở tiểu bang nào?
Chị tiểu bang Hoan Tin Sơn, mà chị Trần Nê Marianne
Marielle ở Washington, bao nhiêu tuổi?
Dạ, chị hơn gần 59 tuổi.
Hallelujah. Anh chị em tạ anh Chúa to lên chứ. Hallelujah.
Rồi con cũng được nhiều ơn lắm. Con đọc kinh cầu nguyện rất nhiều cho chồng con. Là từ xưa đến giờ thì chúng con cũng không được sốt sáng mấy, chúng con cũng khô khan, cũng không được sáng sốt sáng mấy. Nhưng mà bây giờ từ hồi là con cầu nguyện nhiều lắm. Ngày nào con cầu sáng cầu, tối cầu, trưa là đọc lòng xương xót. Thế con cứ cầu nguyện để cho gia đình con là hàng ngày thờ phượng Chúa mà đến tôn thờ Chúa nhiều. Thì con được ơn là nhà con đấy, bây giờ là xưng tội chịu lễ mà đọc kinh rất nhiều, còn siêng đạo siêng có hơn con nữa, còn sung.
Trước anh khô cỡ nào?
Nhà con thì lễ ngày nào cũng đi, xưng tội chung thì cứ 2 tuần xưng lần, mà riêng thì có thể 10 năm mới xưng ạ. Cái hôm Tết này thì con xưng tội riêng 4 lần rồi.
Con nói thêm nữa là nhà con thì con cứ cầu nguyện làm sao mà đến nhà thờ là xưng tội chịu lễ như người ta vậy. Con mong ước như vậy, xin Chúa tha tội lỗi cho con và nhà con. Nhiều khi thì nhà nào cũng có vấn đề vợ chồng cãi nhau, cũng có lúc thì con thấy mà cái gì nho nhỏ con cũng đến cầu nguyện trên bàn thờ là xin Chúa tha tội lỗi cho nhà con, để nhà con, để Chúa tha tội cho con và tất cả.
Vâng, xin Chúa tha tội cho nhà con và tha tội cho con, chứ không phải chỉ tha tội cho chồng con, còn con không có tội gì cả. Đấy, chỉ bảo là tha tội cho con và tha tội cho chồng con và cho con. Rồi thôi, bây giờ Chúa đã tha thứ rồi, hay anh chị nắm tay nhau. Thôi, nắm tay nhau. Rồi, dắt tay nhau đi xuống, bắt cái gì, dắt tay nhau đi xuống chỗ đi xuống với bà, hai người dắt nhau đi xuống. Với ông ơi, đợi bà ấy, ông ơi. Thưa anh chị em, một gia đình nào cũng có những cái vấn đề mà đúng cái căn bản là cầu nguyện. Cầu nguyện Chúa mân côi, cầu nguyện Chúa lòng thương xót, Chúa chữa bệnh thân xác, Chúa chữa bệnh tâm hồn. Một người 10 năm không sinh tội mà bây giờ từ Tết tới giờ dám chấp nhận là tháng lần hoặc tháng 2 tháng một lần đi xưng tội và cầu nguyện sốt sắng hơn ngày xưa, và được Chúa chữa biết bao nhiêu những căn bệnh ấy. Và một người chị em mà từ bên nước ngoài được ơn của Chúa mà vẫn không quên nhờ người em của mình để nói lên làm chứng cho mọi người ở quê nhà biết mình ở bên Mỹ đã được Chúa chữa lành khi nhờ lời cầu nguyện từ ở Việt Nam này. Còn con anh thanh niên đó, con lên đây con chia sẻ cho mọi người thử coi. Lâu lắm mới có những thanh niên đó, nó cao quá. Rồi, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu có được ơn gì, nói cho mọi người.
Dạ, thưa cha, con tên là Paulo Điểu Khiếp, con thuộc về giáo xứ Giang Nghĩa, giáo họ Trường Sơn. Con đến đây mới đi lễ lần đầu, nhưng con có 3 cái ơn mà Chúa ban.
Nó còn nói to lên, con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 22 tuổi.
Có người yêu chưa?
Dạ, chưa.
Rồi, được ơn gì, nói to lên cho mọi người, làm chứng phải nói to lên, mạnh dạn lên.
Thứ nhất là con được tai nạn xe mà không chết.
Tai nạn xe không chết là như nào, ai chết?
Từ đầu thì ngày đó là ngày năm 2015 ngày 8 tháng 7, lúc đó thì giáo xứ Giang Nghĩa có cắm trại cho các em thiếu nhi, rồi bọn con đi chơi xuống giáo xứ xem các em sinh hoạt cắm trại. Thế là bọn con xem xong bọn con đi về, rồi sau đó bọn con uống vài chén hoặc là chưa tới 1 lít đâu, thế là con say.
Uống chưa đến 1 lít đâu.
Thế là con uống rượu say quá, thế là con ngủ sau, thế là chú chạy xe chở con về. Lúc đấy thì con không cầm mũ bảo hiểm, còn chỉ có chú là có mũ bảo hiểm thôi. Thế là chú chạy xe tốc độ nhanh 100 độ luôn. Thế là mập một cái xe ô tô đi ngược chiều cái đường Đắk Nông ấy. Thế là gặp tai nạn ở đó. Thế là chú bị vỡ đầu rồi răng rồi toàn là máu phun hết. Còn con thì bị hôn mê ngay tại chỗ trong đó luôn. Thế là lúc đó thì sao tôi không chạy, nhưng mà lúc đó là một giờ sáng rồi, thế sao tôi vẫn không chạy. Thế là gọi cho cả nhà đến bệnh viện. Thế là đến bệnh viện, thế là thấy chú cả nhà, thấy chú chết rồi, cả nhà buồn bã khóc lóc lắm. Thế thì thấy con ở bệnh viện, con bị hôn mê rất là nặng. Lúc đấy thì con hôn mê 3 ngày đến 4 ngày. Thế là các anh gặp cha giáo sư, cha huynh xin sức vào bệnh nhân. Thế là sáng mai con tỉnh lại, thì con bơ ngỡ mà không nhớ gì luôn. Thì con hỏi tại sao lại con lại nằm ở bệnh viện hỏi vậy. Thì bà mới bảo là mới bị tai nạn. Thế hỏi là chú đâu, chú chết rồi. Thế là con buồn lắm. Thì lúc đấy xuất viện xong thì con cảm thấy trong người rất là mệt mỏi, đau lắm, khó, nói chung là đau giống như người bị bệnh tật. Rồi con đọc Chúa Mâm Côi, con cầu nguyện với Chúa, con vẫn tin vào Chúa. Bác sĩ thì chữa cho con nhưng mà con cảm thấy không có khỏi, con vẫn tin vào Chúa thôi. Con nghĩ là chỉ có Chúa là cứu được con, thế là con luôn luôn cầu nguyện. Thế một thời gian con khỏe mạnh lại, lúc đấy khỏe mạnh lại thì con cũng đi lễ, nhưng mà con lại nhậu nhẹt ăn chơi tiếp. Rồi ăn chơi đập nhau đập phá làm giang hồ gì đấy, lung tung lắm. Rồi con nhận ra con cứ đi con đường đó là sai, không đúng. Rồi nhờ ơn Chúa con được trở về với Chúa, là con được làm lại giáo lý viên, rồi luôn luôn đi lễ. Rồi con xin tạ ơn.
Còn uống không?
Bây giờ vẫn còn uống nhưng mà ít.
Con người dân tộc hay người gì?
Dạ con là dân tộc Mân Nông ạ.
Dân tộc Mân Nông tên con là gì?
Điều khiếp ạ.
Điều phát khiếp ạ?
Điều khiếp.
Điều khiếp?
Dạ.
Vâng, điều khiếp, bây giờ đã khiếp rượu chưa?
Dạ con thấy cũng sợ, nhưng mà uống ít thôi, không uống nhiều giống như lúc trước nữa.
À, thưa anh chị em, một người đã được Chúa chữa, Chúa cứu 2 lần. Một cái chết của phần xác, uống rượu như vậy, xe chạy 100 cây số như vậy mà không đội mũ, thưa anh chị em, chết là cái chắc thôi. Nếu mà Chúa không cứu không chữa thì chả có sống sót được đâu. Và cái điều đó cũng không có hay ho gì. Thứ nhất là không đội mũ, thứ hai là uống rượu mà dù mình không chạy xe mà ngồi đó thì cũng là điều không tốt tí nào cả. Một con người bê tha như vậy, một con người sống bất cần luật pháp như thế đó, bất tuân luật như thế đó, Chúa phải cứu. Vì nếu mà không cứu nó thì nó mất phần linh hồn. Vấn đề là chỗ đó, thưa anh chị em, nó đang sa đà như vậy, nó đang ăn nhậu, đang ăn chơi như vậy mà không cứu phần xác của nó, mà nó chết thì phần hồn nó mất thì sao? Cho nên lòng thương xót của Chúa phải cứu nó. Và khi cứu nó rồi, nó đã quay trở về chưa? Chưa. Cứu phần xác rồi, bây giờ còn cái phần hồn nó thì sao đây này, thưa anh chị em? Nó lại ăn chơi, nó lại sa đọa, nó lại đàng điếm đủ thứ hết. Mà cuối cùng nó nói rằng con vẫn kiên trì cầu nguyện Chúa Mân Côi, Chúa lòng thương xót, và nhờ đó mà con được cứu sống. Chúa hoán cải không những là đi vào con đường tốt, mà còn tốt hơn nữa là trở thành một giáo lý viên. Chị em thử nghĩ thử coi, một người dân tộc mà là một giáo lý viên, một chàng thanh niên ăn chơi sa đọa chết đi sống lại mà bây giờ trở thành một giáo lý viên, thì phải là người gương mẫu như thế nào, phải là người gắn bó với Chúa như thế nào, phải là người biết cầu nguyện như thế nào. Cho tặng con cái máy 507 giảng. Người giáo lý viên hãy mạnh dạn ra đi loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa nha. Chúa chúc lành cho con.
Cảm ơn cha. Cha cầu nguyện cho con.
Con có biết hát bài nào về dân tộc không? Biết không?
Dạ con bữa trước nghe cái bài này, bỏ ngài con biết theo ai, con không thuộc hết thì sao?
Rồi một câu vậy đủ rồi, một câu vậy đủ rồi. Bỏ ngài con biết theo ai, chỉ một câu vậy đủ rồi, phải không thưa anh chị em? Nếu mà nó bỏ rượu bỏ gì thì được, nhưng mà bỏ Chúa thì không thể được. Mà khổ nỗi con người ta ngày hôm nay cái gì cũng không chịu bỏ, Chúa thì sẵn sàng bỏ. Lạ vậy đó, rượu không bỏ, cờ bạc không bỏ, trai gái không bỏ, quyền lực không bỏ, cái gì cũng không bỏ, mà Chúa thì sẵn sàng bỏ. Cho nên nó bảo rằng bỏ Ngài con biết theo ai khó lắm, vì bám chặt lấy lòng thương xót của Chúa. Mời cô gái áo dài. Chúng ta thấy lâu có người áo dài lên xuất hiện cho cái giáo điểm tin mừng mình nó có khởi sắc một tí được không thưa anh chị em? Được không? Rồi cho một chàng có tay hô áo dài Việt Nam. Rồi chừng té đó con ơi, giáo điểm tin mừng nó gùa ghê lắm đó con, cẩn thận đó. Áo dài là với những quốc cao gót là té chết đó con. Rồi con ở đâu đến mà con lại mặc áo dài lên đây đi lễ là thế này nè?
Vâng ạ, con ở ngoài thị trấn Lục Yên, giáo xứ Yên Thế. Con ở giáo Yên, ở giáo Thế Lục, ở giáo xứ Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái ạ.
Ở máy Yên Bái, wow, ai biết đâu dân Yên Bái mà hơn gái Sài Gòn.
Và con đến đây con được ơn ba ơn Chúa là 2010 lúc cái con bị u sơ tử cung, thế con cũng đi vào từ dũ để mổ, thế con đem đồ để mổ thì bác sĩ kêu là người con yếu quá không mổ được, về ăn uống vào để sơ béo để mà mổ. Thì bữa ấy bác sĩ bảo con uống thuốc, về uống thuốc 2 tuần mà con khám thì bác sĩ bảo nó bé đi rồi, thế con lại về ngoài Bắc. Con về ngoài Bắc thì mấy bữa lại đau bụng, thì con xuống bệnh viện ở dưới Hà Nội thì nghe bác sĩ cũng bảo con là người u nó còn bé nhưng mà người con nó yếu, thế không mổ, không đủ sức để mổ, thế con lại về. Thế bây giờ thì con được ơn Chúa thì con đã khỏi cái u, không phải mổ. Và con xin nữa là con cũng bị đau đầu thì con cũng chỉ biết con uống thuốc và chữa bao nhiêu năm không khỏi. Thế con được ơn con nhắn tin cho cha, con chỉ xin cha con đau đầu và con đau nửa bên đầu, thì con xin cha cầu nguyện cho đến hôm nay thì con đã khỏi được đau đầu ạ. Và con xin cha, và con xin cha là vì con được ơn là năm nay lòng thương xót thì trong con cũng trong đội hát và ca đoàn và đội hiền mẫu và đội hoa, nhưng con cũng chỉ đi như thế thôi, nhưng con cũng không xưng tội, con cũng xa, con cũng không xưng tội là được 20 năm nay rồi. Trước khi con chưa lấy chồng thì con 17 tuổi thì con phải đi xa nhà làm ăn vì nhà con cũng không hoàn cảnh. Thế bữa đó con lấy chồng thì lại bên đạo Phật thì không có đạo, thế con cũng lấy chồng thì được hơn 1 năm. Lúc đó con được 10 tháng tuổi thì chồng con rượu chè rồi cứ đánh con, thì bữa đó con bỏ thì con ra tòa, xong từ đó thì bây giờ con cũng ở để nuôi con. Xong 2010 thì cũng có một con lại yêu một người nữa, người đó cũng bên đạo Phật nhưng cũng theo đạo, cũng vào nhà thờ được làm phép đạo. Xong con cưới 21/22/2010 thì đến 21/6/2010 thì chồng con lại bị cảm mất ạ.
Qua đời hả? Cảm mất là sao?
Cảm bị qua đời ra. Vâng, nên bây giờ thì con cũng đến đây tạ ơn Chúa. Thì con cũng là người rất tội lỗi, con đã bao năm con cũng vẫn đi nhà thờ đi lễ nhưng con không xưng tội, con chỉ đi như thế thôi. Thế năm nay được lòng năm thương xót thì các chị trong con cứ bảo thôi năm lòng thương xót rồi em đi xưng tội đi để rước lễ mới đi hành hương. Như con bảo ôi đi làm gì, con chỉ đi lễ con không xưng tội, được ơn Chúa thế nào thì con lại xưng tội và rước lễ. Và con bây giờ con thấy tâm lòng con rất thảnh thơi, không có như ngày trước con cứ bon chen suốt ngày làm, nhưng mà con thiêu thân, nhưng mà con làm rất nhiều tiền nhưng mà con chỉ đủ chữa bệnh, không có để đồng nào. Thế từ lúc được ơn Chúa thì con không làm gì mấy, thì con không phải uống thuốc nữa. Mà bây giờ con thấy tâm hồn con rất là thanh thản, mà con xin dâng hết cho Chúa và Đức Mẹ lo cho con ạ. Và bây giờ con xin cảm ơn cha và sơ và cộng đoàn là cầu nguyện cho đứa con của con là Phaolô Hoàng Việt Tiến, sinh năm 1999, biết ăn năn quay trở về với Chúa. Vì con đã bỏ nhà đi từ mùng 9 tháng 6 năm nay ạ. Con xin cha.
Thưa anh chị em, hoàn cảnh của chị ấy, chúng ta thấy cái áo hoa nó không nói lên được cái tấm lòng rực rỡ, nó chỉ là cái áo ở bên ngoài thôi. Nhìn cái áo dài hoa đẹp như thế này, có ai nghĩ rằng cuộc đời của chị ấy nó quá là chuyên chuyên. 17 tuổi lấy chồng, 18 tuổi thì chia tay vì chồng đánh đập quá sức lẽ mình như thế đó. Rồi suốt bao nhiêu năm gặp lại người chồng thứ hai, bí tích hôn phối hoàn thành, hai vợ chồng đang sống được đúng một năm thì người chồng chỉ một cơn cảm và Chúa gọi về. Rồi trăn trở đi tham gia hội hát, tham gia ca đoàn, tham gia đủ thứ, nhưng mà không xưng tội suốt hơn 20 năm. Đến khi mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, Chúa chữa cho u xơ tử cung rồi đủ thứ bệnh khác, bây giờ nhận ra lòng thương xót của Chúa quay trở về, thì cái áo hoa này nó vẫn chưa rực rỡ được, vì vẫn còn giọt nước mắt của Monica đang khóc thương Augustino, cái thằng con trai của mình. Chồng thì chết, bà quá ở vậy nuôi thằng đứa con trai, đó là niềm an ủi độc nhất. Mà bây giờ thằng con trai ấy nó đang là đi lạc đường như mẹ của nó ngày xưa. Bây giờ mẹ nó đã quay trở về rồi thì vẫn còn muốn đứa con nó cũng phải quay trở về nữa. Và đó là cái trăn trở thao thức của mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, thưa anh chị em. Chúa nói rằng khi mình dọn tiệc thì đừng có lựa chọn những người quyền quý cao sang chức tước địa vị, mà người mời cả mù què câm điếc. Những người ấy đến dự tiệc và chúng ta mở lòng ra đón tiếp họ vì họ không có gì để đáp lễ lại. Và khi họ không có gì đáp lễ lại thì Chúa đáp lễ lại cho ta. Còn nếu mà cha ta chỉ tính toán hơn thiệt với người thế gian, tính toán là phải áo dài sang trọng thế này thế kia thì mới mời dự tiệc, thưa anh chị em, lúc đó Chúa bảo con đã được thế gian nó đáp lễ rồi. Con ơi, cha gửi con cái máy 500 bài giảng này, con về con tìm cách nào đó gửi cho cậu con trai yêu quý đang đi lạc đường, ngày nào đó nó về, ngày đó có cách nào con gửi được cho nó mà nó nghe. Với lời cầu nguyện của cả cộng đoàn, cha tin chắc chắn rằng ngày đó những giọt nước mắt của con không còn là khóc thương, nhưng mà là những giọt nước mắt vui mừng.
Vâng ạ, con cảm ơn cha và con cảm ơn sơ và cảm ơn cộng đoàn. Con đến đây con xin cha và sơ và cộng đoàn cầu nguyện cho đứa con biết ăn năn quay trở về với gia đình ạ.
Mời con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng là bữa tiệc mà Chúa muốn mỗi người chúng ta mời đến là bữa tiệc của lòng thương xót. Bữa tiệc lòng thương xót không phân biệt ai cả. Không phân biệt là phải những người có chức có quyền mới được đi đến cộng đoàn lòng thương xót. Không phân biệt những người đại gia, những người quý tộc mới được đến với giao điểm này. Không phân biệt là những người phải quen biết cha Long hay là quen biết các sơ gì mới được đến đây. Không, thưa anh chị em, còn bao nhiêu cửa thì chúng tôi đã mở hết rồi. Anh chị em đếm ở nhà thờ này mấy cái cửa, đếm dùng mấy cái, đếm dùng có mấy cái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cửu trùng 9 cái cửa. Cái cửa nó còn cái tường, mà nếu mà diện tích cái tường với lại diện tích cái khoảng không của cửa, có lẽ cái tường nó không bằng cái diện tích của cái cửa. Cửa vẫn cứ mở rộng và mời gọi tất cả mọi người, nam phụ lão ấu, già trẻ, mù què câm điếc, ốm đau bệnh tật đến mà dự tiệc. Bữa tiệc của lòng thương xót không loại trừ một ai, không phân biệt đối xử với bất cứ ai, giàu cũng như nghèo, sang cũng như hèn, người tốt lành cũng như kẻ tội lỗi. Ở đây có nhiều anh thanh niên tình nguyện đến làm việc, và tình nguyện cai nghiện, thưa anh chị em, và họ đã cai nghiện được rồi. Lạ lùng ở chỗ đó, họ cứ tối thì đi về nhà trọ ngủ, ban ngày đến đây làm việc, chiều đi dự lễ cầu nguyện, vậy mà quên mất luôn, không còn nhớ đến cái cai nghiện hơn 20 năm trời đã hành hạ người đó. Đấy, những con người mà anh chị em đến đây, chúng tôi đón tiếp anh chị em, không phải là chúng tôi, nhưng mà chính Chúa đón tiếp anh chị em. Chúng tôi chỉ là người giữ cửa, người gác đền, người làm vệ sinh, người hót rác, người quét nước thôi, thưa anh chị em. Thậm chí mà lúc nãy đi rảy nước thánh mà còn thấy mấy cái vũng nước ở đây, mà tôi còn phải nhờ anh thanh niên, anh ơi anh quét dùm tôi mấy cái vũng nước này để cho bà con đến đây dự lễ tí nó ngồi nó khỏi ướt chân. Nhiều khi có những người chúng ta đến người ta không có để ý, cứ đến là ngồi, nhưng mà mình để ý thấy vũng nước này mình lấy chổi mình quét đi được không, thì chúng tôi vẫn cứ làm những công việc đấy, làm những công việc nhỏ bé, những công việc hèn hạ, làm những công việc mà Chúa bảo chúng tôi làm để tiếp đón anh chị em. Để anh chị em đến đây có những điều kiện tốt nhất, có cái ghế để mà ngồi, có cái dù để che mưa che nắng, có cái âm thanh tốt để mà nghe, có ánh sáng để anh chị em ngồi mà không có bị tối tăm. Thế tất cả những cái gì chúng tôi có thể làm được thì chúng tôi làm để Chúa được tôn vinh, để anh chị em được đến đây dự bữa tiệc của Chúa. Và khi anh chị em ra về cũng sẽ tiếp tục làm công việc đó, là đi đón tiếp những người nghèo, những người bệnh, những người đau khổ vào trong căn nhà của anh chị em, và có trong căn nhà tâm hồn của anh chị em. Căn nhà tâm hồn ấy là chuỗi kinh lòng thương xót mà mỗi ngày chúng ta dìm mình trong đó. Căn nhà tâm hồn ấy là chú kinh mân côi mà mỗi ngày chúng ta vẫn ê a kính mừng Maria thánh ma ấy trước thánh thể của Chúa. Căn nhà tâm hồn ấy là thánh thể của Chúa, bữa tiệc thánh thể mà anh chị em đến đây cầu nguyện trước khi Chúa thánh thể. Và căn nhà ấy là bữa tiệc thánh thể, thánh lễ mà anh chị em đến đây để được tham dự lễ kính lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Và Chúa đãi anh chị em những bữa tiệc, những món ngon đặc sản mà không đâu có. Mỗi ngày chúng ta thấy một chứng nhân, hai chứng nhân, ba chứng nhân, bốn chứng nhân. Không có chứng nhân nào giống chứng nhân nào. Mỗi người một kiểu, mỗi người một vẻ, mỗi người một cách khác nhau, mỗi người một ơn khác nhau. Anh chị em đến đây được đãi những món ăn ngon không? Ngon không? Ngon mà bé vậy, ngon không? Thú vị không? Thích không? Đến nữa không? Và có ra về không? Ra về mình lại tiếp tục trở thành người đi mời gọi người khác đến hãy dùng bữa tiệc với chúng tôi. Bữa tiệc của lòng thương xót, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, tội lỗi thánh thiện tốt xấu không. Tất cả như là Phaolô nói, đến đây chỉ một tấm lòng, một cảm nghĩ, chỉ có một tình bác ái, chỉ có một ý hướng, một tấm lòng là lòng thương xót mà thôi, thưa anh em.